Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 2 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Indonesia có thể kiện Việt Nam về chính sách nhập ô tô, tranh cãi về bức ảnh hai em bé Mỹ Lai và hành trình tìm sự thật. Lãnh tụ Kim Jong-un đồng ý gặp Tổng thống Donald Trump ở khu phi quân sự. Tổng thống Mỹ gia hạn miễn thuế sắt, nhôm cho EU, Canada và Mexico.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Indonesia có thể đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về quyết định gần đây của Việt Nam thắt chặt quy định đối với việc nhập khẩu ô tô. Hồi tháng 1, Việt Nam ban hành quy định đòi hỏi giấy chứng nhận chất lượng từ quốc gia nơi xe được chế tạo, cũng như kiểm tra từng lô hàng. Điều này đã buộc các công ty Indonesia và các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tạm dừng xuất khẩu sang Việt Nam. Okenowan, vụ trưởng ngoại thương tại Bộ Thương mại Indonesia mới đây nói rằng quy định mới sẽ làm Indonesia thất thu khoảng 85 triệu đô la trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Thông qua nghị định về phê duyệt loại xe nước ngoài, gọi tắt là VTA, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Việt Nam yêu cầu các nhà xuất khẩu xe hơi trước hết phải có chứng nhận VTA do nhà chức trách ở nước xuất khẩu cấp trước khi được phép xuất khẩu ô tô vào Việt Nam. Giấy VTA chứa thông tin chi tiết về chất lượng, độ an toàn và mức độ bảo vệ môi trường của xe xuất đến Việt Nam. Tuy Việt Nam công nhận rằng xe sản xuất tại Indonesia tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia Indonesia SNI, song Việt Nam cho rằng SNI không hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí quốc tế. Tuy nhiên, Indonesia nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn của họ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế vì cả hai tiêu chuẩn đều áp dụng cùng một quy trình và thiết bị kiểm tra. Do đó, Indonesia coi quy định mới của Việt Nam là một ví dụ về rào cản phi thuế quan làm suy yếu mục tiêu chung của khu vực mậu dịch tự do ASEAN, AFTA. Trong khi đó, Mitsubishi Moto dự kiến sẽ tiếp tục các chuyến hàng đến Việt Nam vào đầu tháng 6 tuân thủ các yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với xe nhập khẩu có hiệu lực từ đầu năm nay. Trước khi tạm dừng, xuất khẩu ô tô của Mitsubishi sang Việt Nam đã tăng. Các lô hàng từ Thái Lan đạt tổng cộng khoảng 4.400 xe trong 9 tháng tính đến tháng 12 năm 2017, đồng nghĩa là con số của cả năm tính đến hết tháng 3 năm 2018, nhiều khả năng vượt qua con số khoảng 4.900 chiếc của năm trước. Căn cứ với mức tăng trưởng của thị trường Việt Nam, Mitsubishi Motors đang cân nhắc mở nhà máy riêng của họ ở Việt Nam, theo giám đốc điều hành Osamu Matsuko. Hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc mở một công ty con chuyên về vận tải hàng hóa. Vietnam Airlines lâu nay đã cải tiến đoàn máy bay của hãng với những máy bay thân rộng mới và đồng thời mở rộng các dịch vụ. Ông Dương Chí Thành, Tổng Giám đốc điều hành của Vietnam Airlines nói với truyền hình Bloomberg rằng Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất lớn với các công ty như Samsung Electronics hàng năm sản xuất ra đồ điện tử trị giá hàng tỷ đô la, mang lại cơ hội vận tải hàng không cho hãng hàng không quốc gia. Các khoản đầu tư của các công ty như Samsung, LG Electronics, Nestle, SA đã biến Việt Nam thành một đại công xưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa Việt Nam vào danh sách các nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Tổng sản phẩm quốc nội tăng 7,4% trong quý đầu tiên và chính phủ dự báo tăng trưởng 7,5% trong năm nay. Việt Nam cũng đang tìm cách thu hút nhiều du khách hơn và phát triển du lịch thành một ngành trọng điểm. Ông Thành nói rằng chúng tôi dự kiến số lượng hành khách quốc tế sẽ cao hơn, đặc biệt là từ Nhật Bản và Hàn Quốc, và có nhiều hành khách trung lưu hơn ở trong nước nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Vietnam Airlines đang tìm cách chiếm thế áp đảo ở trong nước. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế nói rằng trong vòng 20 năm tới, Việt Nam sẽ nằm trong số 5 thị trường đi lại bằng hàng không phát triển nhanh nhất thế giới. cạnh tranh với hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam là công ty cổ phần hàng không Vietjet. Hãng hàng không nhà nước cũng đang tập trung thu hút hành khách cao cấp vào lúc tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, thúc đẩy thu nhập tăng cao. Hãng hàng không quốc gia đã bán 8,8% cổ phần cho ANA Holdings Inc. trong năm 2016. Hãng dự báo sẽ phục vụ 23,4 triệu hành khách trong năm nay, tăng từ 22 triệu trong năm 2017. Vietnam Airlines lên kế hoạch sẽ có 110 máy bay vào năm 2020 và 150 vào năm 2030 so với 92 máy bay hiện nay. Hãng đang lên kế hoạch mở đường bay đến Los Angeles vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Năm ngoái, hãng đã thành lập liên doanh với Air France để bổ sung thêm 17 điểm đến ở châu Âu bên cạnh 3 điểm đến ban đầu. Hãng hàng không nhà nước có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chính của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất là vào quý 3, ông Thành nói. Chính phủ đã cam kết giảm tỷ lệ nắm cổ phần xuống 51% vào khoảng năm 2019 đến năm 2020, từ mức khoảng 86% hiện nay.
Một cậu bé lấy thân mình che chở cho em gái giữa cơn cuồng sát của lính Mỹ. Đó là một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng về cuộc thảm sát ở Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi 50 năm trước. Giờ nó đang là tâm điểm của một tranh cãi. Một Việt kiều ở Đức khẳng định mình là đứa bé trong bức ảnh đó, trong khi ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ nói đứa bé đó đã chết. Thực hư như thế nào? Mời quý vị theo dõi tường trình đặc biệt sau đây của An Hải.
50 năm sau vụ thảm sát Mỹ Lai, một cựu phóng viên chiến trường nói với VOA rằng đứa bé trai trong bức ảnh làng Sơn Mỹ hồi ấy vẫn còn sống, trong khi bảo tàng di tích Sơn Mỹ ở Quảng Ngãi cho rằng đứa bé đó đã chết. Câu chuyện chưa dừng ở đó. Người trong ảnh lên tiếng với VOA rằng chính quyền Việt Nam đã trưng nhiều chứng cứ giả mạo và thay đổi dữ liệu lịch sử trong vụ thảm sát năm 1968 gây chấn động quốc tế. Trao đổi với VOA, ông Ronald Habeli, cựu phóng viên chiến trường người Mỹ, nói ông tin rằng ông Trần Văn Đức và em gái Trần Thị Hà thực sự là những người sống sót trong bức ảnh do ông chụp vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 với hai đứa trẻ nằm trên một con đường mòn tại thôn Mỹ Lai, nay là thôn Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Từ bang Ohio, ông Ronald Hagberly, tác giả của bộ ảnh gồm 60 tấm về vụ thảm sát Sơn Mỹ, Mỹ Lai, cho biết ông đã cùng đại đội sạc ly của quân đội Mỹ vào làng Mỹ Lai vào ngày xảy ra vụ thảm sát và mãi cho đến năm 2011. Khi ông liên lạc với ông Đức ở bên Đức thì mới biết rằng hai đứa trẻ năm xưa vẫn còn sống. Ông Trần Văn Đức, một thợ cơ khí gốc Việt sống tại Linh Si, Đức cho biết ông chính là đứa bé trai trong tấm ảnh gây tranh cãi và ông có nhiều bằng chứng để chứng minh đó là sự thật.
Tôi đã bỏ thời gian trên 10 năm để khiếu nại nhưng mà rất ít các cơ quan hữu quan lắng nghe câu chuyện của tôi. Thì khi lính Mỹ bắn chết gần hết những người dân đang tập trung trên cái đường làng này thì lính Mỹ là rút vào hướng làng để mà tìm những người dân khác để tiếp tục cảnh sát. Thì trong thời khắc là lính Mỹ đi thì má tôi có nói với tôi là con hãy ôm Hà về nhà ngoại gấp đi, nếu không lính Mỹ sẽ trở lại bắn chết. Dường như lần thứ hai khi bà nói thì bà dùng cả tay để lay tôi, thì lúc đó tôi tỉnh dậy và tôi thực hiện theo cái lời yêu cầu của bà.
Vụ thảm sát đã giết chết 504 dân làng xảy ra khi ông Đức mới 7 tuổi, nhưng ông nói ông nhớ rõ từng chi tiết. Ông Đức kể rằng khi máy bay của Mỹ đến thì ông lấy thân mình che cho em gái. Ông kể:
tôi sợ Mỹ lúc đó nó phát hiện ra tôi và bắn chết, tại vì lúc đó là những tiếng súng rất là dày đặc và trong làng thì bắt đầu người ta đốt nhà, những khói bay mù mịt, tôi rất là sợ. Cho nên tôi nói bà không đủ thời gian, thôi tôi đi. Thì tôi rời bà cỡ 20 mấy mét trước cái ngõ bà, thì tôi thấy một chiếc máy bay nó có vẻ hình con cá mập. Và lúc đó thì tôi sợ là chiếc máy bay này có người lính đi đó họ sẽ đáng chết, cho nên tôi nằm xuống để mà nhằm tránh đạn. Thì trong cái khoảnh khắc đó tôi rất là sợ chiếc máy bay, cho nên tôi nhìn máy bay thì Ron Hebel là có chụp tôi trong cái khoảnh khắc này.
Ông Harbelly cho biết bức hình của ông được khu di tích Mỹ Sơn trưng bày, nhưng các chú thích của Viện Bảo tàng hình như không phản ánh đúng sự thật. Để cải chính chi tiết này, ông Ron và ông Đức đã về Sơn Mỹ vài lần. Cá nhân ông Đức đã nhiều lần khiếu nại với ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ và cơ quan chức năng của Việt Nam.
Cuối năm 1975, đầu năm 1976 thì khi nhà chiến tích Sơn Mỹ được thành lập thì lúc đó là bức hình tôi để trống không để tên ai, nhưng mà cỡ vài năm sau năm 77-78 gì đó, thì người ta ghi cái tên Trương 4 và Trương 5 vào đấy. Trương 4, Trương 5 cũng là hai đứa nhỏ bị bán chết trong cái vụ thảm sát ấy, con của ông Trương Nhị. Thì Trương 4, Trương 5 thì một thời gian tôi có khiếu nại cho ban quản lý khu di tích, thì người ta rất là bất đồng, người ta nói là bức hình này của Trương 4, Trương 5.
Ông Phạm Thành Công, cựu giám đốc ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ tỉnh Quảng Ngãi, phản bác những phát biểu của ông Đức về bức hình hai em bé.
Tôi là nạn nhân và nhân chứng trong cái vụ giám đốc Sơn Mỹ, và tôi sống sót dưới năm thi thể của mẹ chị và ba đứa em tôi, lúc đó tôi 11 tuổi. Còn tôi nó có gì sai, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, và ở đây là tỉnh, trung ương và địa phương cũng chấp nhận điều đó. À, là cụ rất là cụ thể. Còn riêng về ông Trần Văn Đức thì ông là một Việt kiều, và ông về đây là ông phá lối nhiều vụ việc mà nhân dân địa phương ở đây rất là bực bội ông. À, cho nên là ông, tôi phản đối ông nhiều cái việc thiếu sự thật, cho nên do đó mà ông trả đũa tôi và để mà suy tạc tôi như thế.
Ông Đức nói bảo tàng Sơn Mỹ không chịu đính chính chú thích bức ảnh theo sự trình bày của ông, và họ còn cố che giấu bóp méo sự thật khủng khiếp hơn. Trong khi đó, người từng quản lý khu di tích Sơn Mỹ phản bác.
Cái ông Đô Đăng đó là hình ảnh ở tại bảo tàng là của ông, và cũng có một số hình ảnh không phải của ông mà của nhiều cựu chiến binh khác mà đã tham gia trong cái vụ thảm sát Sơn Mỹ, đã về tặng cho bảo tàng Sơn Mỹ. Và khi mà những nhà báo đó, những phóng viên đó tặng ảnh thì đều có chủ nhân của địa phương đã công nhận là thân nhân của họ. Thưa là cái bảo tàng này là hình ảnh của ông Ron này á, là đã trưng bày từ năm 1975 đến nay, chứ không phải bữa nào hôm nay mới trưng bày. Sau đất nước thống nhất là cái hình ảnh này ở thông tấn xã Việt Nam đã đem về trưng bày tại Sơn Mỹ. Trưng bày năm 75 đến tháng 2 năm 76 là đưa vào sử dụng phục vụ khách thăm viếng, chứ không phải mới bây giờ mà ông Trần Văn Đức thiếu đã. Và cái việc của ông Long với ông Trần Văn Đức thì ở đây chúng tôi cũng thừa hiểu rồi, tôi cũng không tiện nói nhiều.
Vấn đề là ông giám đốc bảo tàng trong thời điểm vụ thảm sát xảy ra, ông đi chăn bò ở một làng khác, cho nên mọi phát ngôn của ông bất nhất và có vấn đề. Ông Đức còn cho rằng ông Phạm Thành Công từng thiêu giờ thêm chiến tích để được lên làm giám đốc bảo tàng. Trong một email trả lời cho VOA, ông Ron Hapekly nói: "Khi tôi đến dự lễ kỷ niệm 45 năm thảm sát Mỹ Lai, tôi đã nghe hai thường dân khác nhau kể rằng một số người không tin ông Phạm Thành Công, nguyên giám đốc bảo tàng Sơn Mỹ, là một trong những người sống sót. Họ cho rằng khi ấy ông Công đang có mặt ở một ngôi làng khác gần đó. Vào tháng 3 năm nay, nhân lễ tưởng niệm 50 năm thảm sát Mỹ Lai, ông Trần Văn Đức và em gái Trần Thị Hà trả lời phỏng vấn báo chí bên tượng đài chứng tích Sơn Mỹ. Báo Tiền Phong đăng tin, hình ảnh người anh nằm che đạn cho người em trên tượng đài phía sau lưng chính là hình ảnh của hai anh em Đức Hà, được phóng viên chiến trường Mỹ Ronald Haberly chụp ngay sau cuộc thảm sát. Tuy nhiên, ông Phạm Thành Công không công nhận sự thật này. Ông Đức nói, khi tôi lên tiếng, bà con nạn nhân sống sót ở Sơn Mỹ rất thương tôi. Họ biết gia đình tôi trước và trong ngày thảm sát. Họ lên tiếng bên vực tôi và nói những sự thật về gia đình tôi. Những người này đều bị ông Phạm Thành Công nghiêm cấm và xúi dục chính quyền mời đến cơ quan ủy ban đe dọa. Ông Đức, người sang định cư Đức vào năm 1983, tiếp tục theo đuổi vụ tranh chấp với ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ về bức ảnh hai em bé Mỹ Lai. Ông nói,
bản thân tôi thì nếu mà không nhìn thẳng vào lịch sử thì chúng ta khó né tránh những hệ lụy của chiến tranh. Thường nó thường gây những xung đột nhiều hơn là những cái hàn gắn. Cho nên tôi mong rằng chính quyền Việt Nam, ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ cũng như các cơ quan hữu quan hãy trả lại tất cả những sự thật trong vụ thảm sát Sơn Mỹ. Nhất là trả lại sự thật cho tất cả những tấm hình của ông Ron đang trưng bày tại chính thức Sơn Mỹ, vì 100% các cái bức hình của ông đều bị thuyết minh sai và rất sai, thậm chí còn xúc phạm đến những nạn nhân đã bị đánh chết ngày 16 tháng 3 năm 1968. Tôi là người trong cuộc, tôi là chứng nhân, tôi không thể để vậy được ạ.
Trả lời hãng tin AFP vào tháng 3 năm 2018, ông Phạm Thành Công nói ông không thể nhớ rõ những điều gì đã xảy ra. Ông nói thêm rằng nhiều năm qua, ông đã cống hiến cuộc đời mình để giữ lại những ký ức về những tội ác man rợ nhất trong chiến tranh. từ năm 2011. Ông Đức, người được cho là đứa trẻ trong tấm ảnh và ông Ron, người đã chụp ảnh, đã cùng về Mỹ Sơn dưới mong muốn tìm kiếm câu trả lời cho những bức ảnh. Ông Ron nói với tờ Time rằng ông và ông Đức đã trở thành những người bạn thân. Ông đã sang Đức để gặp người trong ảnh và đặt chiếc máy ảnh Nikon từng dùng để chụp tấm hình lịch sử hai đứa trẻ Mỹ Lai trên bàn thờ của mẹ ông Đức.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thuyết phục được lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tổ chức cuộc gặp mặt với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên, theo một nguồn tin nói với CNN. Tổng thống Moon và ông Kim đã gặp nhau tại cùng địa điểm này ở làng Bàn Môn Điếm hôm 27 tháng 4 trong một sự kiện lịch sử được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới nhắm tới một thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên. Một quan chức biết rõ về ý kiến của Bắc Hàn trong vấn đề này nói với CNN rằng có nhiều khả năng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại địa điểm này, với một số sự kiện dự kiến sẽ diễn ra ở bên phía miền Bắc của ranh giới quân sự, phân cách hai miền Triều Tiên. Đây là địa điểm thuận lợi nhất về mặt hậu cần cho ông Kim, theo nguồn tin của CNN, bởi vì các cơ sở và phương tiện truyền thông đã có sẵn để cho phép cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào cuối tháng 5. Theo nguồn tin này, chuyện một số sự kiện được tổ chức ở khu phi quân sự bên phía Triều Tiên sẽ là một cơ hội lịch sử cho Tổng thống Trump, trong khi Tổng thống Moon có thể có vai trò nào đó trong cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim. Một người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc có vẻ đồng thuận với sự lựa chọn địa điểm này khi được hỏi về đề xuất này hôm 1 tháng 5. Người phát ngôn nói với báo chí rằng chúng tôi nghĩ Bàn Môn Điếm là một địa điểm khá có ý nghĩa để xóa bỏ sự chia cắt và tạo ra một cột mốc hòa bình mới. Bàn Môn Điếm không phải là nơi biểu tượng nhất hay sao? Ý tưởng gặp mặt ở khu phi quân sự không hoàn toàn là một sự ngạc nhiên đối với các phụ tá của ông Trump, vì Tổng thống đã nói về điều này suốt cuối tuần qua và nêu vấn đề này ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Moon, theo một quan chức cấp cao của Mỹ và một nguồn tin biết về các cuộc nói chuyện này cho CNN biết. Theo các nguồn tin này, thì ông Trump rất thích các hình ảnh về cuộc gặp thượng đỉnh liên triều và việc toàn bộ cuộc gặp đó được truyền hình trực tiếp. Nói với các phóng viên hôm 30 tháng 4, ông Trump nói ông thích ý tưởng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ở khu phi quân sự. Ông nói, có điều gì đó làm tôi thích bởi vì nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì chúng ta có thể ăn mừng ngay trên đất nước đó, chứ không phải ở một nước thứ ba. Hàng triệu người đã theo dõi cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Moon và ông Kim hôm 27 tháng 4 trong cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai miền Nam Bắc Triều Tiên trong một thập kỷ qua. Ống kính truyền hình theo dõi mọi cử động của hai nhà lãnh đạo trong suốt ngày hôm đó, kể từ khi Tổng thống Moon rời Seoul cho tới giây phút ông Kim bước qua ranh giới chia cắt hai miền để đặt chân lên đất Hàn Quốc, rồi sau đó khích lệ Tổng thống Moon cùng bước qua để đặt chân sang miền Bắc. Tổng thống Trump muốn có những cảnh tương tự khi ông trở thành vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp gỡ một nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Theo nguồn tin của CNN, ông muốn thực hiện việc bắt tay xuyên biên giới, nhưng cũng muốn có những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông quyết định đứng dậy và bước ra khỏi bàn đàm phán. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại từ phía chính quyền của ông Trump rằng Tổng thống có thể quá vội vã để đạt được thỏa thuận. Những người nghi ngờ lo sợ rằng tổ chức cuộc gặp mặt ở khu phi quân sự thể hiện một sự nhượng bộ đối với ông Kim. Do đó, một số quan chức Mỹ vẫn cho rằng Singapore có lẽ là một địa điểm tốt hơn cho các cuộc đàm phán và đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Trump rằng Singapore là một lựa chọn có tính cách trung dung. Đất nước nhỏ bé nhưng giàu có này nằm ở phía cuối bán đảo Malay và thường được coi là một cửa ngõ giữa châu Á và phương Tây. Là một đồng minh thân cận của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh và là nơi một lực lượng quân đội Mỹ đang trú đóng, Singapore cũng có quan hệ ngoại giao với Bắc Hàn. Singapore là một trong 47 quốc gia có sứ quán ở Triều Tiên. Hơn nữa, Singapore trước đây từng tổ chức các sự kiện lịch sử như cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hồi năm 2015. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên và duy nhất giữa các nhà lãnh đạo của Trung Hoa lục địa và quốc đảo tự trị Đài Loan kể từ năm 1949. Nhưng một quan chức cấp cao thừa nhận rằng Singapore không mang tính biểu tượng và lưu ý rằng có một số vấn đề hậu cần phải cân nhắc nếu chọn Singapore làm địa điểm cho cuộc gặp mặt lịch sử. Ngoài Singapore, còn có một số lựa chọn khác như Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ, hay Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và Washington.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc giúp xác minh một kế hoạch đóng cửa một địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn. Reuters dẫn lại tin của hãng Yonhap Hàn Quốc cho biết như vậy hôm 1 tháng 5. Tin cho hay ông Moon đưa ra đề nghị trên trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai miền Triều Tiên hôm 27 tháng 4, Bắc Hàn cam kết sẽ phá bỏ địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri nhằm chứng tỏ cam kết ngưng mọi cuộc phóng thử tên lửa và hạt nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 29 tháng 4 cho biết rằng ông đã nói với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un rằng Bình Nhưỡng phải có các bước đi không thể đảo ngược nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân trong bất kỳ thỏa thuận nào với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Reuters, ông Pompeo nói trong chương trình ABC News rằng cuộc gặp mới đây giữa ông và lãnh tụ Bắc Hàn khá hiệu quả và ông rời Bình Nhưỡng với niềm tin có một cơ hội thực sự.
Đài Loan cuối năm nay sẽ quyết định xem có mua một loạt các xe tăng chiến đấu của Mỹ hay không giữa bối cảnh đang chịu nhiều áp lực quân sự từ Trung Quốc, theo tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng. Trong bài đăng ngày 30 tháng 4, tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Đức Phát nói với một nhóm các nhà lập pháp rằng theo chiến lược mà Đài Bắc công bố năm ngoái, xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ sẽ đóng vai trò chính trong tuyến phòng thủ cuối cùng của hòn đảo này. Tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng trích lại hãng thông tấn Đài Loan CNA đưa tin rằng ông Nghiêm nói rằng xe tăng trên cũng giúp chuyển giao công nghệ cho ngành quốc phòng của hòn đảo này. Quan chức quốc phòng này cũng được dẫn lời nói thêm rằng eo biển Đài Loan nhiều khả năng sẽ thay thế bán đảo Triều Tiên trở thành điểm nóng nhất ở khu vực. Vì thế, theo tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng, ông Nghiêm nói rằng quân đội Đài Loan cần phải gia tăng sự sẵn sàng chiến đấu. Ông phát biểu tiếp rằng Bắc Kinh sẽ tổ chức các cuộc huấn luyện quân sự tầm xa hơn và gia tăng hoạt động của liên quân tại lãnh hải gần Đài Loan. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Loan đã xấu đi kể từ khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến, vốn ủng hộ Đài Loan độc lập, nhậm chức năm 2016, theo Bưu điện Nam Hoa buổi sáng. Tin cho biết Bắc Kinh đã gia tăng các cuộc diễn tập quân sự gần hòn đảo và tại eo biển Đài Loan, phân chia quốc gia đông dân nhất thế giới và nơi Trung Quốc coi là một phần không thể tách rời của mình.
Cộng hòa Dominica hôm 1 tháng 5 tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, cắt đứt bang giao với Đài Loan, khiến hòn đảo này chỉ còn lại 19 đồng minh ngoại giao trên thế giới. Theo AFP, Đài Bắc tuyên bố thực sự thất vọng vì quyết định dựa trên cái gọi là chính sách ngoại giao đô la này. Động thái trên khiến Đài Loan ngày càng trở nên bị cô lập trong khi nước láng giềng khổng lồ phô diễn sức mạnh về kinh tế và chính trị trên trường quốc tế, theo hãng tin Pháp. Một tuyên bố chính thức của Cộng hòa Dominica nói rằng việc chuyển dịch quan hệ sang Trung Quốc là điều hết sức tích cực cho tương lai của đất nước chúng tôi. Bắc Kinh sáng 1 tháng 5 thông báo sẽ trao đổi lại. Bắc Kinh sáng 1 tháng 5 thông báo sẽ trao đổi đại sứ với Cộng hòa Dominica sớm nhất có thể. Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu nói rằng chính quyền hòn đảo này mạnh mẽ lên án quyết định đáng bị phản đối của Trung Quốc sử dụng chính sách ngoại giao đô la để lôi kéo các đồng minh ngoại giao của Đài Loan. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng hành động của Bắc Kinh gây tổn hại quan hệ xuyên eo biển, làm xói mòn lòng tin. Ông cũng cho hay rằng bộ của mình đã triệu tập đại sứ Cộng hòa Dominica để phản đối và thông báo sẽ đóng cửa đại sứ quán của quốc gia nằm ở vùng Caribe này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn thêm ít nhất một tháng nữa thời gian miễn thuế cho nhôm và sắt nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Liên minh châu Âu, Canada và Mexico. Biện pháp miễn thuế nhập khẩu tạm thời hiện cũng đang được áp dụng cho các nước khác như Trung Quốc, Nhật và Nga, lẽ ra đã hết hạn hôm 30 tháng 4, nhưng Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ gia hạn thời gian này để các nhà thương thuyết có thời giờ đạt được một thỏa thuận. Ủy ban châu Âu chỉ trích biện pháp gia hạn tạm thời trong một thông cáo ra hôm 30 tháng 4 khi cho rằng Liên minh châu Âu đã sẵn sàng thảo luận vấn đề này và sẽ không thương thảo khi bị đe dọa. Thông cáo của Liên minh châu Âu nói quyết định của Hoa Kỳ càng kéo dài tình trạng bất ổn trên thị trường, vốn đã tác động tới các quyết định kinh doanh. Thông cáo nói tiếp, EU lẽ ra phải được miễn trừ hoàn toàn và vĩnh viễn các biện pháp đó bởi vì chúng không thể được biện minh dựa trên các lý do an ninh quốc gia. Tổng thống Trump cho rằng các thuế suất dự tính áp dụng là một vấn đề về an ninh quốc gia bởi vì tình trạng sản xuất dư thừa của một số nước đã làm hàng xuất khẩu của Mỹ trở nên đắt đỏ và ít được ưa chuộng hơn trên các thị trường toàn cầu. Nhà Trắng thông báo vào chiều tối 30 tháng 4 rằng Mỹ đã đạt được một hiệp định sau cùng về xuất khẩu thép tới Hàn Quốc, cho phép nước này được miễn trừ lâu dài trong khi đạt đồng thuận trên nguyên tắc với Argentina, Úc và Brazil. Một thông cáo của Nhà Trắng viết, những thỏa thuận này nêu bật chiến lược thành công của chính quyền Tổng thống Trump để đạt được những kết quả công bằng với các đồng minh để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta và giải quyết các thách thức toàn cầu đối với các nền công nghiệp thép và nhôm. Tháng 3 năm nay, Tổng thống Trump áp mức thuế 25% lên các mặt hàng thép nhập khẩu và 10% lên nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và nhiều nước khác vì theo ông đây là giải pháp để chống lại cạnh tranh không công bằng. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin và các quan chức cao cấp khác của Mỹ sẽ đến Trung Quốc trong tuần này để thảo luận về các vấn đề thương mại, theo một tin nhắn trên Twitter của Tổng thống Trump. Ông Trump viết phái đoàn đến Trung Quốc để bắt đầu các cuộc thảo luận về mức thâm hụt thương mại khổng lồ đã tạo ra cho đất nước chúng ta. Tương tự như Bắc Hàn, việc này lẽ ra phải được giải quyết từ cách đây nhiều năm chứ không phải bây giờ. Cũng giống như các nước khác và NAFTA, nhưng tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tiềm năng lớn cho Hoa Kỳ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói hôm 30 tháng 4 rằng áp thuế lên thép và nhôm của Canada sẽ là một cản trở lớn bởi vì các ngành công nghiệp của Mỹ và Canada, kể cả ngành sản xuất ô tô và máy bay chiến đấu của Mỹ, có liên kết chặt chẽ với nhau. Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại nếu Hoa Kỳ không miễn thuế vĩnh viễn cho Liên minh châu Âu.
Tổng thống Trump mạnh mẽ đã kết việc tiết lộ các câu hỏi của công tố viên đặc biệt Robert Mueller dành cho ông và nói rằng vụ rò rỉ là đáng hổ thẹn và khẳng định một cách không chính xác rằng không có câu hỏi nào về khả năng có thông đồng với Nga. Sáng sớm ngày 1 tháng 5, Tổng thống Trump viết trên trang Twitter cá nhân, thật đáng xấu hổ khi các câu hỏi liên quan đến cuộc săn lùng phù thủy có liên hệ với Nga bị rò rỉ ra truyền thông. Không có câu hỏi nào về sự thông đồng. Ồ, tôi hiểu rồi. Họ phải dựng lên cái gì đó, tội giả mạo, sự thông đồng mà không bao giờ có thực, và một cuộc điều tra bắt đầu bằng những thông tin tối mật bị rò rỉ ra ngoài một cách bất hợp pháp. Tuyệt. Đề cập đến việc công tố viên đặc biệt Mueller có thể điều tra khả năng chính Tổng thống cản trở công lý, ông Trump tải lên Twitter một tin nhắn khác, rất khó có thể cản trở công lý về một tội chưa bao giờ hữu hiệu, săn lùng phù thủy. Công tố viên đặc biệt Mueller muốn hỏi ông Trump một loạt câu hỏi liên quan đến chiến dịch tranh cử năm 2016 và những người liên quan trong cuộc sống cá nhân của ông Trump, các mối liên hệ kinh doanh và chính quyền của ông dựa trên một danh sách các câu hỏi dành cho ông Trump của công tố viên đặc biệt Mueller mà báo New York Times có được và công bố. Các chủ đề của câu hỏi mà New York Times tiết lộ sau đó được CNN trích dẫn được chia làm 4 lĩnh vực, trong đó có các câu hỏi về ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cựu giám đốc FBI James Comey, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và bất cứ sự hợp tác nào giữa Nga với chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông Trump. Không rõ ông Trump muốn nói tới ai về việc rò rỉ thông tin. Tối 30 tháng 4, một nguồn tin tái khẳng định với CNN rằng các câu hỏi này đã được nhóm luật sư của ông Trump soạn thảo từ các đề tài được đúc kết từ những chủ đề đã bàn thảo với công tố viên đặc biệt và xác nhận tính chính xác của các đề tài như tường thuật của New York Times. New York Times hôm 30 tháng 4 công bố danh sách hơn 40 câu hỏi mà công tố viên đặc biệt Mueller, người đang điều tra nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, muốn hỏi ông Trump. Công tố viên Mueller muốn hỏi ông Trump những câu hỏi này để tìm hiểu về mối quan hệ của Tổng thống với Nga và để quyết định liệu ông Trump có cản trở tiến trình thẩm vấn điều tra hay không. Các câu hỏi hé lộ các chi tiết đầy đủ nhất bên trong cuộc điều tra của công tố viên Mueller trước đây vẫn được bao trùm trong bí mật từ khi ông Mueller được bổ nhiệm làm công tố viên cách nay gần một năm. Cũng theo New York Times, những câu hỏi này là một sự nhắc nhở về thời gian hỗn loạn trong 15 tháng đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump và giai đoạn chuyển tiếp, cũng như chiến dịch tranh cử của ông Trump trước đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.